Nó là thuộc về quá khứ rồi, thì làm sao mà dứt? Cho nên ở đây là phải thấy thêm một ý nữa, vô minh quá khứ là gọi, đó là gọi là căn bản vô minh, thấy không? Nhưng mà sự thật vô minh đó nó có mặt trong tất cả mọi cái chi đó hết, tức là trong hành cũng có vô minh, trong thức cũng có vô minh, trong danh sắc cũng có vô minh, trong lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu sanh, thấy không? Đều có vô minh trong đó hết, thấy không? Tức là có vô minh cho nên là mới có mấy cái đó, cho nên mình ngay nơi một cái chi nào đó mà mình lại sáng tỏ ra thì phá được cái vô minh đó, thì từ đó đó thì mình có cái cách để mà chặt đứt cái dòng xích gọi là 12 duyên này, thấy không? Thí dụ như ngay nơi cái xúc, thấy không? Thì nó cũng có vô minh trong đó, có vô minh cho nên nó mới là nó xúc chạm đến cái cảnh là bên ngoài. Rồi mình mê mờ đó mới thọ. Nếu mà hai cây xúc đó mình tỉnh giác trở lại thì thấy rõ, nghĩa là cái bản tánh chân thật mình nó cũng hiện tiền ngay đó. Thế ngay xúc thì cái gì biết xúc, như cho thấy là vô minh nó cũng nằm ngay đó. Ngay đó mà khéo giác trở lại đó thì phá vô minh. Vì vậy cho nên hiểu rõ cái 12 nhân duyên này nó là cái căn bản để tiếp nối sự sống chết, thì mình khéo để mà soi trở lại, thấy không? Thì cái cách giải quyết là ngay nơi đó. Cho nên vua hỏi ý chỉ nó thế nào thì sư đáp: vô minh là cái nhân duyên của cái hành, thấy không? Tức là hành nghiệp mà cho đến lo buồn khổ não và muốn cầu cái quả tích chi Phật, cho nên nói 12 nhân duyên. Tức là do vô minh cho nên mới khởi niệm vọng động, rồi thành có những cái bất an, dẫn đến có thân, rồi có ưu bi khổ não. Bây giờ đây thì phải dứt đó thì hết, cho nên đem cái đó để mà trị trong cái thân này thì không còn phiền não. Vua mới hỏi thêm: vậy thì chẳng phải tĩnh tâm tu tập? Thì sư đáp: khi mà giữ được cái nghiệp thức nó yên tịnh, tức là lóng trong phiền não, thì không còn pháp nào khác để tu tập cả. Đó là cái cách tu đó, cách trị đó. Giữ được cái nghiệp thức nó yên tịnh. Thì đây quý vị biết nghiệp thức là gì không? Thường thường mình học cái chữ nghĩa quen rồi, nghe nói thì mình thấy nó quen giống như hiểu rồi. Nhưng mà cái nghiệp thức là gì? Tức là những cái thói quen nó nhận biết nơi mình giống gì hết. Nghĩa là cái thức là cái nhận biết phân biệt, nhưng mà nó thành nghiệp. Ở đây nghiệp tức là nó thành ra cái thói quen rồi. Bởi vậy là mình sống là luôn luôn là nó có cái thói quen là nhận biết phân biệt, cho nên luôn luôn nó động, không bao giờ yên hết. Tức là nó luôn luôn là nó phải có cái nhận biết phân biệt, mà nhận biết phân biệt thì nó phải nhận biết phân biệt cái gì. Tức là luôn luôn có đối tượng, tức là luôn luôn nó phải tìm hiểu, tìm nhận biết. Luôn luôn là nó phải có duyên, tức là luôn luôn là nó phải đi theo duyên hết, không có nghĩa là đứng riêng được. Chính vì vậy cho nên là nó động hoài. Bây giờ tu là để dừng trở lại đó, để mà lìa các duyên, tức là dừng cái duyên để mà cho nghiệp thức nó yên tĩnh trở lại, nó lóng trong trở lại thì phiền não nó hết thôi, thì ngay đó thôi chứ không còn có cái pháp nào khác để mà tu tập. Xưa kia vua Luân Giả Đế cũng thường đem cái vấn đề này mà hỏi thiền sư Bảo Chí, thì Bảo Chí cũng đáp như thế. Tức là đây ngài mới dẫn vua Luân Giả Đế ở bên Trung Quốc á, với thiền sư Bảo Chí. Thiền sư Bảo Chí tức là hòa thượng Chí Công á, không? Thì đây cũng là một vị mà coi như đặc biệt. Ngài người vốn là người ở Kim Lăng ban đầu đó, thì do vợ của một người họ Chu mà nghe có cái tiếng gọi là trẻ con khóc ở trên một cái tổ chim gọi là tổ chim ưng đó, thì cô này mới bắt thang leo lên để xem, thì thấy con đứa bé trên đó mới đem về nuôi làm con. Thì năm 7 tuổi ngài mới được xuất gia, được cho xuất gia với cái vị tăng tên là Tăng Kiệm ở Trung Sơn và chuyên tu về thiền quán. Ngài thường có những cái hành động nó khác người thường, cho nên người đời không hiểu nổi, tức là hành động nó kỳ đặc, nó khác thường. Thì cái lúc đầu đó, vua Tài Vũ Đế mới giận cho ngài là người để làm mê hoặc mọi người, cho nên mới ra lệnh bắt nhốt ngài vào trong ngục ở Kiến Khang. Nhưng mà bắt nhốt vào ngục rồi thì cái ngày ấy người ta cũng lại thấy ngài đi dạo ngoài chợ. Bắt nhốt trong ngục mà mọi người lại thấy ngài đi ngoài chợ. À, thì người ta mới mấy gì mà coi ngục đó mới nghe vậy thì đi kiểm soát lại trong ngục coi, thì vô trong ngục kiểm soát thì thấy ngài đang ngồi trong ngục. Đó, cho nên rồi nghĩa là ta không hiểu nổi. Thì chiều hôm đó ngài mới bảo với cái người sứ đó, sứ trong gọi là trong ngục đó, nói đó là ở ngoài cửa có hai xe thức ăn bát vàng đầy cơm, ông nên lấy đi. Thì quả nhiên thái tử Văn Huệ và Cánh Lăng Vương đưa đến Kiến Khang để cúng dường. Thì vua nghe báo cáo những cái việc lạ thường vậy đó, thì vua biết mới đây là một cái bậc gọi là thánh tăng chứ không phải thường, cho nên vua mới hối hận mới tạ lỗi rồi rước ngài vào trong cung. Rước ngài trong cung gọi là chỗ cung cấm đó. Thì khi mà vua nghỉ ở hậu cung á, thì ngài lại bèn ngài tạm ngài đi ra ngoài. Thì cũng vậy, ngài đi rồi mà người ta cũng còn thấy ngài đang hành đạo ở trong cung. Tức là giống như một lúc mà ngài hiện thân ở hai chỗ. Vua kinh ngạc cho nên mới sai sứ đến hỏi. Thì cái người sứ thần nó mới thưa, Chí Công đã đi ra ngoài lâu rồi mà lại sao hiện cũng còn đang ở trong cung. Đó, thì năm 502, đó là đời vua Tề, thì tới 502 đó thì Lương Vũ Đế mới lên ngôi. Thì đây là một ông vua rất là hâm mộ Phật pháp. Vua mới mời ngài vào trong triều. Thì một hôm vua nghiêm trang mới hỏi, đệ tử chưa trừ được phiền não thì lấy cái gì để mà trừ? Thì sư mới đáp là 12 á. 12 có chỗ thì ghi 20 nhưng mà có bản là ghi là 12, cho nên có chỗ mới giải thích là 12 tức là 12 nhân duyên đó. Cho nên ở đây ngài mới dẫn là Bảo Chí cũng đáp như thế đó. Thì ông vua mới hỏi là thế nào? Thì ngài Bảo Chí đó ngài mới nói, ở chữ viết thời tiết đến thì sẽ rõ. Thì nói vậy thôi chứ không có nói rõ. Thì ông vua mới không có hiểu, lại hỏi thêm, đệ tử đến lúc nào thì được tĩnh tâm tu tập? Thì sư mới đáp là an lạc tâm. Có chỗ thì gọi là an lạc cấm, tức là trong cung an lạc. Đó là những cái lối đáp rồi đó. Cho nên đây nó cũng giống giống như đây. Cho nên rồi ở đây thì ngài mới nói là Bảo Chí cũng đáp như thế đó.